Chương 2. Theo dòng lịch sử. Những di chỉ khảo cổ tại Cổ Loa cho thấy người Việt cổ đã xuất hiện ở khu vực Hà Nội từ cách đây 2 vạn năm, giai đoạn của nền văn hóa Sơn Vi. Nhưng đến thời kỳ băng tan, biển tiến sâu vào đất liền, các cư dân của thời đại đồ đá mới di chuyển dần lên vùng núi. Phải tới khoảng 4 hoặc 5 nghìn năm trước công nguyên, con người mới quay lại sinh sống ở nơi đây. Các hiện vật khảo cổ giai đoạn tiếp theo, từ đầu thời đại đồ đồng đến đầu thời đại đồ sắt, đã minh chứng cho sự hiện diện của Hà Nội ở cả 4 thời đại văn hóa: Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Cò Muôn và Đông Sơn. Những cư dân Hà Nội thời kỳ đó sinh sống nhờ trồng trọt, chăn nuôi và trải lưới. Giai đoạn tiền sử này tương ứng với thời kỳ của các vua hùng trong truyền thuyết. Thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, trong cuộc chiến với quân Tần từ phương Bắc, Thục Phán quyết định đóng đô ở Cổ Loa, nay là huyện Đông Anh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km. Sự xuất hiện của thành Cổ Loa ghi dấu Hà Nội lần đầu tiên trở thành một đô thị trung tâm về chính trị và xã hội. Thất bại của Thục Phán đầu thế kỷ thứ 2 trước công nguyên đã kết thúc giai đoạn độc lập của Âu Lạc, bắt đầu giai đoạn 1.000 năm bị các triều đại phong kiến Trung Hoa thống trị. Thời kỳ nhà Hán, nước Âu Lạc được chia thành 3 quận: Sao Chỉ, Kiều Chân và Nhật Nam. Hà Nội khi đó thuộc quận Sao Chỉ. Vắng bóng trong sử sách suốt 5 thế kỷ đầu, đến khoảng năm 454-456, Hà Nội mới được ghi lại là trung tâm của huyện Tống Bình. Năm 544, Lý Bí nổi dậy chống lại nhà Lương, tự xưng hoàng đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. Người cháu của Lý Bí là Lý Phật Tử, tới đóng đô ở Cổ Loa. Nhưng nền độc lập này chỉ kéo dài tới năm 602. Thời kỳ nhà Đường, An Nam được chia thành 12 châu với 50 huyện. Tống Bình là trung tâm của An Nam Đô Hộ Phủ. Năm 866, viên tướng nhà Đường Cao Biền xây dựng một thành trì mới. Tống Bình được đổi tên thành Đại La, thuộc phủ của Tĩnh Hải Quân. Theo truyền thuyết, khi đắp thành, Cao Biền thấy một vị thần hiện lên tự xưng là thần Long Đỗ. Vì vậy, sử sách còn gọi Thăng Long là đất Long Đỗ. Thế kỷ thứ 10, sau chiến thắng của Ngô Quyền trước quân Nam Hán, Cổ Loa một lần nữa trở thành kinh đô của nước Việt. Sau khi lên ngôi năm 1009 tại Hoa Lư, năm 1010, Lý Công Uẩn quyết định rời đô về Đại La. Theo truyền thuyết, khi tới Đại La, Lý Công Uẩn nhìn thấy một con rồng bay lên, vì vậy đặt tên kinh thành mới là Thăng Long. Kinh thành Thăng Long khi đó giới hạn bởi 3 con sông: sông Hồng ở phía đông, sông Tô phía bắc và sông Kim Ngưu phía nam. Khu hoàng thành được xây dựng gần hồ Tây. Phần còn lại của đô thị là những khu dân cư, bao gồm các phường cả nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp. Ngay trong thế kỷ 10, nhiều công trình tôn giáo nhanh chóng được xây dựng. Chùa Diên Hiệu, phía tây hoàng thành, xây năm 1049. Chùa Báo Thiên, xây năm 1057. Văn Miếu, xây năm 1070. Quốc Tử Giám, dựng năm 1076. Chỉ sau một thế kỷ, Thăng Long trở thành trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế của cả quốc gia. Nhà Trần nối bước nhà Lý, kinh thành Thăng Long tiếp tục được xây dựng, hoàng thành được củng cố và xuất hiện thêm những cung điện mới. Năm 1230, Thăng Long được chia thành 61 phường, kinh thành đông đúc hơn dù địa giới không thay đổi. Giai đoạn này cũng ghi nhận sự xuất hiện của những cư dân ngoại quốc như người Hoa, người Java và người Ấn Độ. Nền kinh tế công thương nghiệp cũng sản sinh tầng lớp thị dân và Thăng Long còn là nơi quy tụ của nhiều học giả, trí thức như Hàn Thuyên, Lê Văn Hưu, Chu Văn An. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, kinh thành Thăng Long 3 lần bị chiếm giữ nhưng đều kết thúc trong chiến thắng của Đại Việt. Cuối thế kỷ thứ 14, thời kỳ nhà Trần suy yếu, một quý tộc ngoại thích là Hồ Quý Ly thâu tóm quyền lực, ép vua Trần chuyển kinh đô về Thanh Hóa. Khi Hồ Quý Ly chính thức lên ngôi, lập nên nước Đại Ngu năm 1400, kinh đô mới mang tên Tây Đô, Thăng Long được đổi thành Đông Đô. Nhưng vương triều của nhà Hồ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi. Năm 1406, nhà Minh đưa quân xâm lược Đại Ngu, Thăng Long bị chiếm đóng và đổi tên thành Đông Quan. Thời kỳ Bắc thuộc thứ hai bắt đầu từ năm 1407 và kéo dài tới năm 1428. Sau chiến thắng của khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi thành lập nhà Lê và Đông Đô cũng lấy lại vị thế kinh thành. Năm 1430, thành phố được đổi tên thành Đông Kinh. Đến 1466 được gọi là Phủ Trung Đô. Hoàng thành Thăng Long dưới thời nhà Lê tiếp tục được mở rộng. Bên cạnh, khu vực dân cư được chia thành 2 huyện Vĩnh Sương và Quảng Đức, mỗi huyện 18 phường. Thời kỳ này, đứng đầu bộ máy hành chính là chức phủ soán. Thành phố tiếp tục một thời kỳ của những phường hội buôn bán, tuy bị hạn chế bởi tư tưởng ức thương của nhà Lê. Trong giai đoạn tranh giành quyền lực giữa nhà Lê, nhà Mạc và chúa Trịnh, Thăng Long vẫn duy trì vị trí kinh đô. Sự phức tạp của chính trị thời kỳ này cũng đem lại cho thành phố một điểm đặc biệt. Bên cạnh hoàng thành của vua Lê, phủ chúa Trịnh được xây dựng và là trung tâm quyền lực thực sự. Nhờ nền kinh tế hàng hóa và sự phát triển của ngoại thương, đô thị Thăng Long bước vào thời kỳ phồn vinh, thu hút thêm nhiều cư dân tới sinh sống. Nhà truyền giáo người Pháp Alexander Roth ước tính dân số Thăng Long khi đó khoảng 1 triệu người. William Dampier, nhà phiêu lưu người Anh, đưa ra con số thường được xem hợp lý hơn, khoảng 2 vạn nóc nhà. Mùa hè năm 1786, quân Tây Sơn tiến ra miền Bắc lật đổ chính quyền của chúa Trịnh, chấm dứt hai thế kỷ chia cắt đảng trong đảng ngoài. Sau khi Nguyễn Huệ cùng quân Tây Sơn quay về miền Nam, năm 1788, nhà Thanh đưa quân xâm lược Đại Việt. Tại Phú Xuân, Nguyễn Huệ lên ngôi ngày 22 tháng 12 năm 1788, rồi đưa quân ra Bắc. Sau chiến thắng ở trận Ngọc Hồi Đống Đa, nhà Tây Sơn trị vì Đại Việt với kinh đô mới ở Huế. Thăng Long trở thành thủ phủ của Bắc Thành, tức Bắc Bộ ngày nay. Triều đại Tây Sơn sụp đổ sau một thời gian ngắn ngủi, Gia Long lên ngôi năm 1802, lấy kinh đô ở Phú Xuân, Huế, bắt đầu nhà Nguyễn. Năm 1805, Gia Long cho phá tòa thành cũ của Thăng Long, xây dựng thành mới mà dấu vết còn lại tới ngày nay, bao bọc bởi các con đường Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Trần Phú và Phùng Hưng. Năm 1831, trong cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng, toàn quốc được chia thành 29 tỉnh, Thăng Long thuộc tỉnh Hà Nội, với hàm nghĩa nằm trong sông. Tỉnh Hà Nội khi đó gồm 4 phủ, 15 huyện nằm giữa sông Hồng và sông Đáy. Nền kinh tế Hà Nội nửa đầu thế kỷ thứ 19 cũng khác biệt so với Thăng Long trước đó. Các phường, thôn phía Tây và Nam chuyên về nông nghiệp, còn phía Đông những khu dân cư sinh sống nhờ thương mại, thủ công làm nên bộ mặt của đô thị Hà Nội. Bên cạnh một số cửa ô được xây dựng lại, Hà Nội thời kỳ này còn xuất hiện thêm những công trình tín ngưỡng, tôn giáo như Đền Ngọc Sơn, Chùa Báo Ân. Năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm chiếm Đông Dương. Sau khi chiếm ba tỉnh Đông Nam Kỳ, quân đội Pháp dưới sự chỉ đạo của Francis Garnier tiến đến Hà Nội đầu tháng 11 năm 1873. Mặc dù triều đình nhà Nguyễn chủ hòa, nhưng dân chúng Hà Nội vẫn tiếp tục chống lại thực dân Pháp dưới sự chỉ huy của Nguyễn Chi Phương và Hoàng Diệu. Năm 1884, Tự Đức ký hòa ước công nhận sự bảo hộ của Pháp trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, Hà Nội cũng trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Ngày 19 tháng 7 năm 1888, Tổng thống Pháp Sadi Carnot ký sắc lệnh thành lập thành phố Hà Nội. Đến năm 1902, Hà Nội trở thành thủ phủ của toàn Liên bang Đông Dương. Nhờ sự quy hoạch của người Pháp, thành phố dần có được bộ mặt mới. Năm 1901, các công trình phủ thống sứ, nhà bưu điện, kho bạc, nhà đốc lý, vân vân được xây dựng. Hà Nội cũng có thêm trường đua ngựa, các nhà thờ cơ đốc giáo cùng những nhà máy sản xuất bia, xiêm, hàng dệt. Khi những nhà tư bản người Pháp tới Hà Nội ngày một nhiều hơn, các rạp chiếu phim, nhà hát, khách sạn dần xuất hiện. Những con phố cũng thay đổi để phù hợp với tầng lớp dân cư mới. Vào năm 1921, toàn thành phố có khoảng 4.000 dân châu Âu và 100.000 dân Việt Nam. Sự xuất hiện của tầng lớp tư sản Việt Nam khiến văn hóa Hà Nội cũng thay đổi. Nền văn hóa phương Tây theo chân người Pháp du nhập vào Việt Nam kéo theo những xáo trộn trong xã hội. Không còn là một kinh thành thời phong kiến, Hà Nội ít nhiều mang dáng dấp của một đô thị châu Âu. Thành phố vẫn tiếp tục giữ vai trò trung tâm tri thức, nghệ thuật của cả quốc gia, nơi tập trung các nhà thơ mới, những nhạc sĩ tân nhạc cùng những trí thức, học giả nổi tiếng. Giữa thế kỷ 20, Hà Nội cùng cả quốc gia hứng chịu những biến cố phức tạp của lịch sử. Sự kiện Nhật Bản tấn công Đông Dương năm 1940 khiến Việt Nam phải nằm dưới sự cai trị của cả đế quốc Pháp và Nhật. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, tại Hà Nội, quân đội Nhật đảo chính Pháp. Nhưng chỉ 5 tháng sau, quốc gia này phải đầu hàng quân đồng minh. Kết thúc cuộc Thế chiến thứ hai. Vào thời điểm thuận lợi đó, lực lượng Việt Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã tổ chức cuộc cách mạng tháng 8 thành công, giành lấy chính quyền. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với thủ đô Hà Nội. Cuối năm 1945, quân đội Pháp quay lại Đông Dương. Sau những thương lượng không thành, chiến tranh toàn quốc bùng nổ vào ngày 19 tháng 12 năm 1946 và thành phố Hà Nội nằm trong vùng kiểm soát của kẻ Pháp. ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, thủ đô Hà Nội được giải phóng. Vào thời điểm tiếp quản thủ đô, thành phố gồm 4 quận nội thành với 34 khu phố, 37.000 dân và 4 quận ngoại thành với 45 xã, 16.000 dân. Cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960, Hà Nội nhiều lần thay đổi về hành chính và địa giới. Năm 1958, 4 quận nội thành bị xóa bỏ và thay bằng 12 khu phố. Năm 1959, khu vực nội thành được chia lại thành 8 khu phố. Hà Nội cũng có thêm 4 huyện ngoại thành. Tháng 4 năm 1961, Quốc hội quyết định mở rộng địa giới Hà Nội, sáp nhập thêm một số xã của Hà Đông, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hưng Yên. Toàn thành phố có diện tích 584 km², dân số 91.000 người. Ngày 31 tháng 5 năm 1961, 4 khu phố nội thành Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa và 4 huyện ngoại thành Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm được thành lập. Tại miền Nam, nhờ sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, Ngô Đình Diệm trở thành Tổng thống của Cộng hòa Việt Nam và từ chối tham gia cuộc tổng tuyển cử như thỏa thuận trong Hiệp định Geneva. Khi cuộc chiến tranh Việt Nam leo thang, Hà Nội phải hứng chịu những cuộc tấn công trực tiếp từ Hoa Kỳ. Riêng trong chiến dịch Linebacker 2 năm 1972, Hà Nội chịu nhiều tổn thất về người và của, nhiều cơ quan, trường học phải sơ tán tới các tỉnh lân cận. Sau chiến tranh, Hà Nội tiếp tục giữ vai trò thủ đô của quốc gia Việt Nam thống nhất. Ngày 21 tháng 12 năm 1978, Quốc hội phê chuẩn mở rộng địa giới Hà Nội, sáp nhập thêm 5 huyện Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức và thị xã Sơn Tây của tỉnh Hà Sơn Bình cùng 2 huyện của tỉnh Vĩnh Phú là Mê Linh, Sóc Sơn. Dân số Hà Nội lên tới con số 2,5 triệu người. Bên cạnh lượng dân cư các tỉnh tới định cư ở thành phố, trong khoảng thời gian từ 1977 tới 1984, Hà Nội cũng đưa 12.861 hộ, 21.587 nhân khẩu tới Lâm Đồng theo chính sách xây dựng kinh tế mới. Năm 1991, ranh giới Hà Nội đã được điều chỉnh, trả lại 5 huyện và 1 thị xã đã lấy của Hà Sơn Bình. Hà Nội còn lại 4 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành với diện tích đất tự nhiên 924 km². Sau thời kỳ bao cấp, từ cuối thập niên 1990, sự phát triển về kinh tế dẫn đến các khu vực ngoại ô Hà Nội nhanh chóng được đô thị hóa. Những cao ốc mọc lên ở khu vực nội ô và các trung tâm công nghiệp cũng được xây dựng ở những huyện ngoại thành. Sự phát triển cũng kéo theo những vấn đề khó khăn và phức tạp. Ngày 29 tháng 5 năm 2008, với gần 93% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội và các tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2008. Theo nghị quyết, toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh của tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình được nhập về Hà Nội. Từ diện tích gần 1.000 km² và dân số khoảng 3,4 triệu người, Hà Nội sau khi mở rộng có diện tích 3.324,92 km² và dân số 6.232.940 người, là một trong 17 thủ đô lớn nhất thế giới. Ngày 11 tháng 12 năm 2008, quận Hà Đông được thành lập từ thành phố Hà Đông trước đây và thành phố Sơn Tây cũng được chuyển thành thị xã Sơn Tây. Biên niên sự kiện lịch sử Hà Nội. Cổ đại. Vùng đất quanh Hà Nội hiện đại hiện nay được biết đến ít nhất 3.000 trước công nguyên. Một trong những điều đầu tiên được biết đến là thành Cổ Loa được tìm thấy khoảng 200 trước công nguyên. Thế kỷ 3 trước công nguyên, An Sư Vương chọn Cổ Loa thuộc huyện Đông Anh làm kinh đô. Bắc thuộc, từ thuộc Hán đến thuộc Đường, năm 454-456, huyện Tống Bình được thành lập. Năm 545, Lý Nam Đế đóng quân và dựng kè gỗ trên sông Tô Lịch. Năm 545, huyện Tống Bình được nâng cấp lên quận Tống Bình, gồm 3 huyện, Nghĩa Hoài, Tuy Ninh ở bờ nam sông Hồng, đoạn Tử Liêm, Hoài Đức ngày nay, còn Xương Quốc ở bờ bắc, Đông Anh, Gia Lâm ngày nay. Quận trị là phục nội thành hiện nay. Năm 607, Tống Bình là quận trị quận Sao Chỉ. Năm 621, quận Tống Bình bị hạ cấp xuống thành huyện. Huyện Tống Bình cùng với 2 huyện Hoàng Giáo và Nam Định tạo thành Tống Châu, đắp tử thành ở bờ nam sông Tô Lịch. Năm 622, huyện Tống Bình tách 2 huyện Sao Chỉ và Hoài Đức. Năm 627, hợp nhất các huyện Hoàng Giáo, Sao Chỉ và Hoài Đức thành huyện Tống Bình, đặt trụ sở của Sao Châu tại đây. Năm 679, trở thành phủ trị của An Nam Đô Hộ Phủ. Năm 767, Trương Bá Nghi đắp La Thành. năm 791, Phùng Hưng tấn công Tống Bình, chiếm lĩnh thành trì và vào phủ đô hộ, coi chính sự đất nước được 7 năm. Năm 806, Trương Chu đắp An Nam La Thành. Năm 863, quân Nam Chiếu phê đánh và chiếm Tống Bình. Năm 866, Cao Biền xây thành Đại La. Thời nhà Lý, năm 1010 trở thành kinh đô Thăng Long, khu vực sân ở bao quanh Hoàng Thành gọi là Kinh Thành, có tên là Phủ Ứng Thiên, gồm 61 phường. Năm 1049 cho xây chùa Một Cột. Năm 1057 cho xây chùa Báo Thiên. Năm 1070 xây Văn Miếu. Năm 1076 Quốc Tử Giám bắt đầu mở cửa. Thời nhà Trần, năm 1230 Thăng Long được chia thành 61 phường. Năm 1258 kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất, quân Nguyên vào kinh thành Thăng Long, trận Đông Bộ Đầu, thắng lợi vẻ vang. Năm 1265 lập chức Đại An Phủ Sứ trông coi công việc tại kinh thành. Năm 1272 lần đầu tiên biểu diễn múa rối nước. Năm 1258 kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai, quân Nguyên vào kinh thành Thăng Long, trận Trương Dương Độ và Hàm Tử Quan thắng lợi. Năm 1288 kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ ba, quân Nguyên lại vào kinh thành Thăng Long. Năm 1341 lập chức Kinh Sư Đại Doãn, Nguyễn Trung Ngạn là người đầu tiên giữ chức vụ này. Năm 1371-1377-1378 chế Bổng Nga ba lần dẫn quân chiêm thành ra cướp phá Thăng Long. Năm 1389 nhà sư Phạm Sư Ôn dẫn quân vào Thăng Long. Năm 1397 Hồ Quý Ly rời đô vào Thanh Hóa, Thăng Long đổi tên thành Đông Đô. Bắc thuộc, Thục Minh. Năm 1407, Đông Đô đổi tên thành Đông Quan. Năm 1426, Lê Lợi đem quân về đánh Đông Quan cho mở khoa thi tại Bồ Đề. Thời Hậu Lê và thời kỳ Nam Bắc Triều. Năm 1428, Thăng Long lại được chọn làm kinh đô mang tên chính thức là Đông Kinh. Năm 1466 mang tên phủ Trung Đô gồm hai huyện Vĩnh Xương và Quảng Đức, mỗi huyện có 18 phường, tổng cộng là 36 phường. Năm 1484 lần đầu tiên cho rượu bia tại Văn Miếu. Năm 1512-1520 biến loạn liên tiếp ở Kinh Thành. Cuộc khởi nghĩa của Trần Cao nhiều lần đánh vào Thăng Long, chỉ đến năm 1521 Mạc Đăng Dung mới dẹp yên được loạn, 6 năm sau cướp ngôi lập nên nhà Mạc. Năm 1592, Trịnh Tùng vây đánh và chiếm lại Thăng Long. Năm 1599, Chúa Trịnh cho xây dựng Vương Phủ. Năm 1627, Alexander Rhodes có ghé tới Thăng Long. Năm 1645-1700, người Hà Lan có thiết lập một trạm thương mại tại Thăng Long. Năm 1683-1687, người Anh thiết lập một trạm thương mại tại Thăng Long. Năm 1749, xây thành Đại Đô là vòng thành ngoài thành Đại La cũ. Năm 1772, Hải Thượng Lãn Nông có trú tại Kinh Thành. Năm 1782, loạn kiêu binh phế truất Trịnh Cán, đưa Trịnh Khải lên ngôi chúa, sau đó lộng quyền phá phách Kinh Thành. Năm 1786, Nguyễn Huệ đem quân ra Thăng Long, lần đầu dẹp Trịnh Khải, Nguyễn Hữu Trình đốt phủ chúa. Năm 1788, Nguyễn Huệ đem quân ra Thăng Long lần thứ hai dẹp Vũ Văn Nhậm, Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh, vua Cả Long sai Tôn Sĩ Nghị đem quân sang, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung, Thăng Long đổi tên thành Bắc Thành. Năm 1789, Nguyễn Huệ ra Thăng Long lần ba đánh tan quân Thanh tại trận Ngọc Hồi Đống Đa, nhà Hậu Lê chấm dứt. Thời nhà Nguyễn. Năm 1802, Nguyễn Ánh chiếm được Thăng Long cho phá bỏ Hoàng Thành cũ. Năm 1831, Minh Mạng lập ra tỉnh Hà Nội. Tỉnh Hà Nội lúc đó bao gồm 4 phủ, phủ Hoài Đức gồm thành Thăng Long, huyện Tử Liêm của trấn Sơn Tây và 3 phủ Ứng Hòa, Thường Tín, Lý Nhân của trấn Sơn Nam. Năm 1842, xây chùa Báo Ân. Năm 1865, xây đền Ngọc Sơn. Năm 1873, Francis Garnier chiếm đánh Hà Nội. Năm 1875, thiết lập khu tô giới của người Pháp. Năm 1882, Henry Riviera chiếm đánh Hà Nội. Thời Pháp thuộc. Năm 1887, hoàn thành nhà thờ lớn Hà Nội. Ngày 19 tháng 7 năm 1888, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh thành lập thành phố Hà Nội. ngày 1 tháng 10 năm 1888, vua Đồng Khánh ra đạo dụ nhượng hẳn cho Pháp thành Hà Nội. Lúc này, phần còn lại ở phía nam tỉnh Hà Nội cũ bị tách ra, Phù Lý Nhân thành tỉnh Hà Nam, Thường Tín và Ứng Hòa thành tỉnh Cầu Đơ, sau đổi tên là tỉnh Hà Đông. Ngày 14 tháng 7 năm 1899, thành lập khu vực ngoại thành Hà Nội, gồm một số xã nằm ngoài địa giới thành phố Hà Nội thuộc hai phủ Hoài Đức và Thường Tín do một đồn trưởng trực tiếp cai trị dưới quyền đốc lý Hà Nội. Năm 1902, Hà Nội trở thành thủ phủ của Liên bang Đông Dương, hoàn thành cầu Long Biên. Năm 1904, chia thành phố Hà Nội, nội thành thành 8 hộ. Năm 1907, trường Đông Kinh Nghĩa Thục được thành lập ở phố Hàng Đào. Năm 1908, trường Bưởi được thành lập. Năm 1911, hoàn thành nhà hát lớn Hà Nội. Ngày 10 tháng 12 năm 1914, đổi khu vực ngoại thành Hà Nội thành huyện Hoàn Long thuộc tỉnh Hà Đông. Năm 1921, thành phố có 4.000 dân người Âu và 100.000 dân người Việt. Năm 1838-1939, phát hành tờ báo Việt Đực. Ngày 25 tháng 8 năm 1942, sáp nhập huyện Hoàn Long vào thành phố Hà Nội. Ngày 31 tháng 12 năm 1942, thành lập Đại lý đặc biệt Hà Nội, gồm huyện Hoàn Long cũ và 22 xã thuộc phủ Hoài Đức, trụ sở đặt tại ấp Thái Hà. Giai đoạn 1945-1947. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Việt Minh giành chính quyền. Ngày 22 tháng 11 năm 1945, chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa quy định Hà Nội gồm 5 khu phố nội thành, Lãng Bạc, Đống Đa, Mê Linh, Đại La, Đề Thám và 120 xã ngoại thành. Năm 1945-1946, chia Hà Nội thành 17 khu phố nội thành, Trúc Bạch, Đồng Xuân, Thăng Long, Đông Thành, Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm, Văn Miếu, Quán Sứ, Đại Học, Bảy Mẫu, Chợ Khôm, Lò Đúc, Hồng Hà, Long Biên, Đồng Nhân, Vạn Thái, Bạch Mai. Và 5 khu hành chính ngoại thành, Lãng Bạc, Đại La, Đống Đa, Đề Thám, Mê Linh. Mùa đông năm 1946, đầu năm 1947, toàn quốc kháng chiến, Hà Nội bước vào giai đoạn chiến đấu ác liệt mùa đông năm 1946. Giai đoạn năm 1954 đến nay. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, bộ đội ta tiến về giải phóng thủ đô. Năm 1954, Hà Nội khi tiếp quản gồm 4 quận nội thành, 34 khu phố, 37.000 dân và 4 quận ngoại thành, 45 xã, 16.000 dân, đánh số từ 1 đến 8, với diện tích 152 km2. Ngày 13 tháng 12 năm 1954, sáp nhập khu vực phố Gia Lâm, gồm phố Gia Lâm, khu nhà ga Gia Lâm, sân bay Gia Lâm và 4 xã Hồng Tiến, Việt Hưng, Long Biên, Ngọc Thụy của tỉnh Bắc Ninh vào Hà Nội. Tháng 3 năm 1958, bỏ 4 quận nội thành thay bằng 12 khu phố Hoàn Kiếm, Hàng Cỏ, Hai Bà Trưng, Hàng Bằng, Cửa Đông, Hàng Đào, Trúc Bạch, Văn Miếu, Ba Đình, Bạch Mai, Bảy Mẫu, Ô Chợ Dừa. Năm 1959, chia lại thành 8 khu phố nội thành Hoàn Kiếm, Hàng Cỏ, Hai Bà Trưng, Trúc Bạch, Ba Đình, Đồng Xuân, Đống Đa, Bạch Mai và 4 huyện ngoại thành có 43 xã. Ngày 20 tháng 4 năm 1961, tại kỳ họp khóa 2, kỳ 2, Quốc hội đã quyết định mở rộng Hà Nội lần thứ nhất với diện tích 584 km2, 91.000 dân. Hà Nội sắp nhập 18 xã, 6 thôn và một thị trấn Văn Điển thuộc các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì, tỉnh Hà Đông. Cả huyện Gia Lâm gồm 15 xã, 14 xã khác và một thị trấn Yên Viên thuộc các huyện Từ Sơn, Tiên Xu, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Cả huyện Đông Anh gồm 16 xã, một xã thuộc huyện Yên Lãng và nửa thôn thuộc huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phúc, một xã thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngày 31 tháng 5 năm 1961, thành lập 4 khu phố nội thành Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa và 4 huyện ngoại thành Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm. Năm 1966-1968, không quân Mỹ bắt đầu ném bom Hà Nội, một phần dân cư thành phố đi sơ tán. Năm 1972, Mỹ ném bom B-52 vào Hà Nội 12 ngày đêm, chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của quân và dân thủ đô giành thắng lợi. Ngày 21 tháng 12 năm 1974, thành lập các tiểu khu ở các khu nội thành thay thế cho khối dân phố. tháng 12 năm 1978, sắp xếp lại các tiểu khu, khu Hoàn Kiếm có 18 tiểu khu, khu Ba Đình có 15 tiểu khu, khu Đống Đa có 23 tiểu khu, khu Hai Bà Trưng có 22 tiểu khu, tổng cộng là 78 tiểu khu. Ngày 29 tháng 12 năm 1978, Quốc hội khóa 6, kỳ họp thứ tư tháng 12 năm 1978 đã quyết định mở rộng thủ đô Hà Nội lần thứ hai với diện tích đất tự nhiên là 2.136 km2, dân số 2,5 triệu người gồm 4 khu phố nội thành, 1 thị xã và 11 huyện ngoại thành. Hà Nội lấy thêm 5 huyện và 1 thị xã của tỉnh Hà Sơn Bình, Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây, 2 huyện của tỉnh Vĩnh Phú, Mê Linh, Sóc Sơn. Tháng 6 năm 1981, đổi quốc phố thành quận và tiểu khu thành phường. Ngày 12 tháng 8 năm 1991, tháng 8 năm 1991, Quốc hội khóa 8 tại kỳ thứ 9, ranh giới thủ đô Hà Nội được điều chỉnh, trả 5 huyện và 1 thị xã đã lấy năm 1978 cho tỉnh Hà Tây và 1 huyện Mê Linh cho tỉnh Vĩnh Phú. Còn 4 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành với diện tích đất tự nhiên 924 km2. Tháng 10 năm 1995, lập quận Tây Hồ. Tháng 11 năm 1996, lập quận Cầu Giấy. Năm 1997, tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp, Francophone, 1997. Năm 2003, tổ chức SEA Games 2003. Tháng 11 năm 2003, lập 2 quận Long Biên và Hoàng Mai. Năm 2005, Hà Nội có gần 3,2 triệu người, vượt 3% so với dự báo, mật độ dân số trên 3.450 người trên 1 km2, gấp trên 100 lần so với mật độ chuẩn thế giới. Ngày 8 tháng 3 năm 2005, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HASTC chính thức đi vào hoạt động. Năm 2006, tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2006. Năm 2007, dân số Hà Nội tăng thêm 138.100 người, đạt 3.398.889 nhân khẩu với 784.881 hộ, tăng 3,5% so với năm 2006. Ngày 1 tháng 8 năm 2008, tỉnh Hà Tây và huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc và 5 xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã chính thức sáp nhập vào Hà Nội. Hà Nội trở thành một trong 17 thủ đô lớn về mặt diện tích trên thế giới. Cuối tháng 10 năm 2008, mưa lớn gây ra trận lụt lịch sử tại Hà Nội. Thành phố chịu thiệt hại tối thiểu là 3.000 tỷ Việt Nam đồng, tạm thời, và có ít nhất 21 người thiệt mạng.